Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 27 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại Castel Gandolfo. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần còn lại trong cuộc phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại con đường ơn gọi của cha Emmanuel Latour và cha Nicolas Poto, hai tân linh mục tổng giáo phận Paris. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 26 tháng 8, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo. Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha xuất hiện tại bao lơn của dinh thự giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Và trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B, kể lại phần kết bài diễn văn của Chúa Giêsu về bánh sự sống. Trong đó, nhiều môn đệ từ khước việc Chúa Giêsu mời gọi ăn mình và uống máu Ngài, và họ rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, những Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã suy niệm về bài diễn văn Bánh Sự Sống mà Chúa Giêsu trình bày tại hội đường Do Thái ở Capernaum sau khi đã cho hàng ngàn người ăn no nê với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Hôm nay, bài tin mừng trình bày phản ứng của các môn đệ về bài diễn văn ấy, một phản ứng mà chính Chúa Kitô chủ ý khơi lên. Trước tiên, Thánh Sử Gioan hiện diện cùng với các tông đồ khác thuật lại rằng, từ lúc ấy, nhiều người trong các môn đệ tháo lui, không còn đi với Ngài nữa. Tại sao? Tại vì họ không tin những lời Chúa Giêsu nói, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ sống đời đời. Đối với họ, đó thực là những lời không thể chấp nhận được, không thể hiểu được. Đối với họ, ma khải này không thể hiểu nổi, như tôi vừa nói, vì họ chỉ hiểu ma khải này theo một nghĩa vật chất, trong khi những lời ấy có tiên báo mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, trong đó Ngài hiến mình để cứu độ trần thế. Khi thấy nhiều môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu quay lại nói với các tông đồ, các con có muốn bỏ đi không? Giống như trong những trường hợp khác, chính Phêrô trả lời nhân danh nhóm 12, lạy Chúa chúng con biết theo ai bây giờ? Chúa có lời ban sự sống đời đời, và chúng con đã tin và biết rằng Chúa là đấng thánh của Thiên Chúa. Về đoạn này, chúng ta có một bài bình luận rất hay của Thánh Augustino nói rằng, anh chị em thấy, Thánh Phêrô hiểu vì người đã tin. Thầy có những lời sự sống đời đời, Thầy cho chúng con sự sống đời đời bằng cách trao tặng mình máu Thầy cho chúng con, và chúng con đã tin và nhận biết. Người không nói, chúng con đã biết và tin, nhưng chúng con đã tin rồi chúng con biết. Chúng con đã tin để có thể biết. Thực vậy, giả sử chúng ta đã muốn biết trước khi tin, thì chúng ta sẽ không thành công trong việc nhận biết và tin. Chúng ta đã tin điều gì và biết điều gì? Thưa rằng, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa, nghĩa là Thầy chính là sự sống đời đời, và trong thịt và máu Thầy, Thầy ban cho chúng con chính mình Thầy. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Infine Gesù sapeva che anche tra i dodici apostoli c'era uno che non credeva, Giuda. Anche Giuda avrebbe potuto andarsene.
Sau cùng, Chúa Giêsu biết rằng ngay cả trong 12 tông đồ có một người không tin, đó là Giuđa. Lẽ ra cả Giuđa cũng có thể bỏ đi như nhiều môn đệ khác. Đúng hơn, giả sử ông ta là người lương thiện thì đã bỏ đi rồi. Trái lại, ông vẫn ở lại với Chúa Giêsu. Ông ở lại không phải vì tin, cũng chẳng vì yêu mến, nhưng với chủ đích thầm kín là để trả thù thầy. Tại sao? Vì Giuđa cảm thấy bị Chúa Giêsu phản bội và ông đã phản bội lại Ngài. Giêsu vốn là người theo phái Zelot và muốn có một đức Messia chiến thắng hướng dẫn cuộc nổi loạn chống lại người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho những mong đợi này bị thất vọng. Vấn đề là Giuđa không bỏ đi và lỗi nặng nhất của ông ta là sự gian trá, vốn là dấu hiệu của ma quỷ. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói với nhóm 12, một người trong các con là quỷ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tin nơi Chúa Giêsu như Thánh Phêrô và luôn thành thực với Chúa và với tất cả mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Ansus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum paesumus Domine, mentibus nostris infunde, utque angeli nuntiante, Christi Filii tui incarnatione obimus, per passionem Iesus crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng và đưa ra những lời nhắn nhủ ngắn. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm nhóm bạn trẻ đến đây cùng với các tu sĩ dòng tôi tớ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói, mỗi ngày chúng ta có thể định hướng cuộc sống của mình qua những chọn lựa ta thực hiện. Chúng ta hãy đặt mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa, để Ngài giúp chúng ta phân định điều gì là tốt để thực hiện. Ngài biết rõ và yêu thương chúng ta. Hỡi các tín hữu hành hương và các bạn trẻ thân mến, anh chị em hãy ý thức rằng Thiên Chúa muốn cho anh chị em được hạnh phúc. Hãy tín thác nơi Chúa, Ngài là nguồn mạch bình an. Xin Chúa Giêsu hướng dẫn anh chị em trên con đường đời này. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm các sinh viên mới của Giáo Hoàng Học viện Bắc Mỹ và nói, các chủng sinh thân mến, các con hãy tận dụng thời gian của các con ở Roma để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hoàn hảo hơn. Thực vậy, ước gì nhiều người trong chúng ta tiếp tục trung thành với Chúa, cả khi đức tin của chúng ta nơi giáo huấn của Chúa bị thử thách. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này muốn giúp chúng ta ý thức rõ cách thức chúng ta phải đón nhận lời Chúa. Nếu chỉ biết điều gì đó về Chúa mà thôi thì không đủ. Chúa Giêsu muốn hiện diện trong cuộc sống và sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Ngài muốn đồng hành với chúng ta. Chúng ta được mời gọi bước theo Chúa, hành động theo gương Chúa, cầu nguyện, đối thoại với Chúa, kể cho tha nhân về những điều tốt lành của Chúa. Như thế, hình ảnh Chúa Kitô có thể trở nên sinh động đối với chúng ta, và tâm hồn chúng ta ngày càng được tràn đầy tình thương của Chúa. xin Chúa ban cho anh chị em được ơn thánh của Ngài. Khi ngỏ lời với các tín hữu hành hương người Ba Lan hiện diện, Đức Thánh Cha cũng chuyển lời chào thăm các giám mục Ba Lan và những người hành hương tụ tập tại đền thánh Jasnagura. Lạy mẹ Maria, con ở với mẹ, con tưởng nhớ, con canh thức với mẹ. Khi lặp lại lời yêu thương này với mẹ Thiên Chúa, chúng ta ý thức rằng lời này cũng có nghĩa là phải quyết tâm trung thành và vâng phục con của mẹ. Anh chị em hãy làm tất cả những gì người dạy. Xin mẹ Maria luôn bảo vệ anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương người Italia, đặc biệt là các nữ tu dòng Nhan Thánh, và Ngài cầu chúc cho tổng tu nghị của các chị được mọi sự tốt đẹp. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn chị em. Đức Thánh Cha cũng đồng nhiệt chúc mừng các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco kỷ niệm 50 năm khấn trọn đời, trong đó có cả cha sở ở Castel Gandolfo địa phương. Giáo xứ này được giao cho các cha dòng Don Bosco coi sóc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào hạ tuần tháng 5 năm nay, giáo sư Bruno Barberis, chuyên viên nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino, đã thuyết trình các bài cuối cùng trong chương trình khóa học lấy bằng chuyên môn về khoa nghiên cứu tấm khăn liệm do Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ ở Roma tổ chức. Giáo sư Barberis đã bắt đầu nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino năm 1975, và từ năm 1977, giáo sư là thành viên huynh đoàn tấm khăn liệm rất thánh thành Torino và của Trung tâm Quốc tế Khoa tấm khăn liệm học, là cơ quan tổ chức các cuộc nghiên cứu và tìm hiểu tấm khăn liệm. Giáo sư là tác giả của hơn 20 cuốn sách và hơn 150 bài viết về tấm khăn liệm trên bình diện khoa học cũng như trên bình diện phổ biến kiến thức đại đồng. Các bài nghiên cứu này được đăng trên các tạp chí khoa học và nhật báo Italia và quốc tế. Giáo sư cũng đã chủ tọa 2.000 buổi diễn thuyết về tấm khăn liệm tại Italia cũng như tại hải ngoại. Tấm khăn liệm thành Torino dài 4m41, rộng 1m13, dày khoảng 34mm và nặng khoảng 2 kg 450 g, được khâu trên một tấm khăn đệm khác. Năm 1898, tấm khăn liệm được chụp hình lần đầu tiên và trên bản âm, người ta nhận ra hình một người đàn ông cao lớn, có râu tóc dài, mang các dấu vết của các ngược đãi và tra tấn, phù hợp với các trình thuật của khổ nạn của Đức Giê-xu thành Nazareth. Đầu tóc, râu trán và mặt bê bết máu, sống mũi bị đánh gãy, tay chân bị đóng đanh, vết đinh đóng trên cổ tay phải và trên chân rất rõ. Toàn thân mình chằng chịt các vết roi đánh. Truyền thống Kitô coi đó là tấm khăn đã được dùng để liệm xác Đức Giê-xu chiều ngày thứ sáu tuần thánh. Từ Sindone phát xuất từ tiếng Hy Lạp Sindon là vải gai tốt, nhưng từ này đã trở thành đồng nghĩa với khăn liệm xác Đức Giê-xu. Tấm khăn liệm đã được trưng bày cho tín hữu kính viếng trong các năm 1978, 1998, 2000 và 2010, từ ngày 10 tháng 4 cho tới 23 tháng 5.
Lịch sử giáo hội Đông Phương có nhắc tới tấm khăn Manduilion có hình của Chúa Cứu Thế hay hình của tỉnh Edessa, vì ít nhất từ năm 544 nó được giữ tại Edessa, ngày nay là thành phố Urfa bên Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vào năm 994, khi người Hồi đánh chiếm Edessa, các Kitô hữu Byzantine chuyển tấm khăn có hình mặt Chúa Giê-xu về Constantinople, và tấm khăn được giữ tại đây cho tới năm 1204, khi thành phố này bị thập tự quân cướp phá và lấy đi rất nhiều thánh tích. Từ đó tấm khăn Manduilion mất dấu vết. Tài liệu lịch sử thuộc thế kỷ thứ 10 do Gregorio tổng phó tế và là tường trình viên của giáo hội Constantinople viết kể lại biến cố tấm khăn Manduilion được mang tới Constantinople năm 944. Trong đó có nói tới các giọt máu rỉ ra từ cạnh sườn Chúa. Như thế trên tấm khăn Manduilion không chỉ có hình mặt Chúa mà còn có hình của toàn thân thể với vết máu chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu nữa. Tài liệu thứ hai cũng thuộc thế kỷ thứ 10, thuộc Codex Vossianus Latinus, hiện được giữ trong thư viện của Đại học Rijksuniversiteit tỉnh Leiden, bên Hà Lan. Kể lại câu chuyện thuộc thế kỷ thứ 8, phát xuất từ truyền thống Syriac, được dịch ra tiếng Latin bởi ngự y trưởng thành Smyrna, nói rõ rằng tấm khăn Manduilion không chỉ có hình mặt mà có hình của toàn thân mình Chúa Kitô nữa. Các nguồn tài liệu cổ xưa nói tới tấm khăn Tetradiplon, tức là gấp 4-2 lần, tức 8 lần, chỉ để cho thấy mặt Chúa Kitô mà thôi. Nhiều học giả cho rằng đó chính là tấm khăn liệm thánh thành Torino.
Vào thế kỷ thứ 14, không biết từ đâu tấm khăn liệm lọt vào tay hiệp sĩ Geoffroy de Chagny và vợ là Jeanne de Vergy. Ngày 20 tháng 6 năm 1353, ông tặng tấm khăn liệm cho các kinh sĩ Lyre và tấm khăn liệm được trưng bày lần đầu tiên năm 1357. Năm 1415, Marguerite de Chagny, con cháu của hiệp sĩ Geoffroy, đòi lại tấm khăn liệm, rồi năm 1453 bán cho các quận công nhà Savoya. Từ đó, tấm khăn liệm được giữ tại Chambéry. Ngày 4 tháng 12 năm 1532, nhà nguyện thánh của tấm khăn liệm thánh bị cháy, khiến cho tấm khăn liệm bị hư hại nhiều chỗ, vì lửa nóng khiến chì của hòm đựng nhỏ xuống khăn thánh. Năm 1578, tấm khăn liệm được mang về Torino, Bắc Italia, theo lời yêu cầu của Thánh Carlo Borromeo, Tổng giám mục Milano, và được cất giữ ở đây từ đó cho đến nay. Vua Umberto II nhà Savoia trối lại gia tài cho Tòa Thánh Vatican và Tòa Thánh giao cho Tổng giám mục Torino việc coi giữ tấm khăn liệm thánh. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo đã không coi đó là tấm khăn thật liệm xác Chúa Giêsu. Năm 1389, giám mục Thành Thoa gửi thư cho Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng tấm khăn chỉ coi là một bức vẽ rất tài tình do tay người làm ra chứ không phải do phép lạ. Năm 1390, Đức Giáo Hoàng Clemente VII công bố bốn tự sắc cho phép trưng bày, nhưng phải nói lớn tiếng rằng nó không phải là tấm khăn liệm thật của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Giulio II cho phép công khai sùng kính tấm khăn liệm với lễ và kinh thần vụ riêng. Ngày nay, tuy giáo hội không lên tiếng về vấn đề này và để cho các nhà khoa học nhiệm vụ tìm hiểu các bằng chứng phò hay chống, nhưng cho phép sùng kính hình cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Nhiều giáo hoàng từ Đức Pio XI đến Đức Gioan Phaolô II đã bày tỏ xác tín riêng về tính cách đích thực của tấm khăn liệm thánh. Năm 2005, một nhóm 24 nhà nghiên cứu đã ký chung một tài liệu cung cấp nhiều tin tức và khẳng định rằng đã không có thí nghiệm nào thành công trong việc tái tạo lại tất cả các đặc thái của tấm khăn liệm thành Torino. Trong hai buổi phát lần trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu và phần hai bài phỏng vấn. Hôm nay, xin gửi phần ba cuộc phỏng vấn giáo sư Barberis dành cho hãng thông tấn Zenit ngày 8 tháng 6 năm nay. Thưa giáo sư Barberis, hai kiểu tìm hiểu hình người in trên tấm khăn liệm thành Torino như giáo sư đã trình bày có thực sự đối kháng với nhau đến như vậy không?
Riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng hai kiểu tìm hiểu tấm khăn liệm không chỉ có thể hòa hợp với nhau mà còn bổ túc cho nhau nữa. Chúng làm thành hai phần không thể thiếu của một sự trình bày tấm khăn liệm một cách đúng đắn, hữu hiệu và đầy đủ. Chúng rất có thể hiện hữu cùng nhau, miễn là tôn trọng các tầng lớp chuyên môn khác nhau, không tìm mọi cách trộn lẫn chúng và gò ép các kết luận, mà không tôn trọng tính cách chuyên biệt của chúng. Về điểm này, để khỏi gây ra các hiểu lầm, cần phải nhắc nhớ rằng đức tin Kitô không dựa trên và sẽ không bao giờ dựa trên tấm khăn liệm. Có nhiều lần tôi đã bị các nhà báo và các phóng viên hỏi rằng đức tin của tôi sẽ ra sao nếu người ta chứng minh được rằng tấm khăn liệm thành Torino không phải là tấm khăn thật đã liệm xác Chúa Giêsu. Dĩ nhiên là tôi đã trả lời rằng sẽ không có gì thay đổi cả. Đức tin Kitô dựa trên nhiều giả thiết khác mà tấm khăn liệm có thể là một yểm trợ có giá trị, nếu được coi như là một dụng cụ quý báu qua thứ ngôn ngữ của hình ảnh. Nó góp phần vào việc suy tư về một điều nòng cốt quan trọng của đức tin, đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đối với tất cả những ai đứng trước tấm khăn liệm mà không có các ý niệm chế sẵn trước và không có các thành kiến, thì việc trình bày đúng đắn, cống hiến khả thể, bước đi trên một lộ trình suy tư, giúp khám phá ra mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được kể lại trong hình thái văn chương bởi tác giả các phúc âm. Lộ trình ấy cần được nâng đỡ bởi các xác nhận và các khám phá đến từ các cuộc nghiên cứu khoa học, các dấu vết trên tấm khăn liệm, cũng như từ suy tư cho phép đi xa hơn hình ảnh để tiếp nhận được sứ điệp cứu rỗi và ơn cứu độ mà sự khổ đau của Chúa Kitô trao ban cho chúng ta trên con đường khổ nạn dài và đau đớn của người. Vì thế tấm khăn liệm tuyệt đối cần được nghiên cứu và hiểu biết theo cả hai kiểu tìm hiểu. Kiểu tìm hiểu của khoa học và kiểu tìm hiểu của đức tin. Nếu không, sẽ không thể nào tiếp nhận và đào sâu được sứ điệp sâu xa của nó một cách tràn đầy.
Thưa giáo sư, vậy tấm khăn liệm có thể là đối tượng của cuộc đối thoại đa tôn giáo hay không ạ?
Câu trả lời của tôi chắc chắn là có rồi. Không ai được ngạc nhiên trước sự kiện đề tài tấm khăn liệm không chỉ lôi cuốn sự chú ý của các tín hữu thuộc nhiều giáo hội Kitô, mà nó cũng lôi cuốn người của các tôn giáo khác và cả những người tuyên bố mình là vô thần nữa. Lịch sử của cả các lần trưng bày cuối cùng đầy các chứng từ chứng minh cho điều đó. Trong lần trưng bày tấm khăn liệm hồi năm 2010, tôi đã có dịp thảo luận lâu và một cách rất xây dựng với một nhóm tín hữu hồi đến Torino để viếng tấm khăn liệm. Đây đã là một kỷ niệm không thể nào quên được. Cũng thế các buổi thuyết trình của tôi tại Đan Mạch và Phần Lan hồi năm 1998 cho phép tôi có dịp đối thoại với các tín hữu Luther rất chú ý tới tấm khăn liệm và sứ điệp của nó. Hay các buổi thuyết trình tại Nam Hàn hồi năm 1999 cũng thế. Các kinh nghiệm này đã xác nhận một xác tín mà tôi có trong tim từ lâu. Nó nảy sinh từ nhiều sự kiện và các cuộc gặp gỡ mà người khác đã sống và kể lại cho tôi nghe. Xác tín rằng sứ điệp mà hình người trên tấm khăn liệm chuyển tới thật sự đại đồng, và nó nói với tất cả mọi người nam nữ thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo. Tôi không nghi ngờ sự kiện mỗi một tín hữu hành hương đi qua trước tấm khăn liệm thánh đều trở về nhà được phong phú và trưởng thành hơn trên bình diện tinh thần, và sẽ khó mà quên được hình ảnh của tấm khăn liệm, một hình ảnh gây âu lo và nói một cách hùng hồn với con người của mọi thời đại, của mọi nền văn hóa, của mọi tôn giáo và chủng tộc. Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn đồng ý với bà Mechthild Fleury Lambert, tín hữu Luther người Thụy Sĩ, chuyên viên về các loại vải cổ xưa. Hồi năm 2002, bà đã là người khâu tấm khăn liệm trên một lớp khăn đệm mới. Và trong một cuộc phỏng vấn, bà đã định nghĩa tấm khăn liệm là một dụng cụ quý báu có thể tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại đại kết. Tấm khăn liệm có đó, ở trước mặt tất cả mọi người không trừ ai. Chúng ta có bổn phận, không phung phí sứ điệp rất quý báu của nó, bằng cách tận tâm làm sao để cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy và hiểu biết nó một cách tường tận.
Tấm khăn liệm đã được các giáo hoàng định nghĩa như là sự khiêu khích trí thông minh, tấm gương của phúc âm, hình ảnh của ngày thứ sáu tuần thánh. Riêng giáo sư thì giáo sư định nghĩa tấm khăn liệm là gì ạ?
Một trong các đặc tính chuyên biệt của tấm khăn liệm là đã được định nghĩa bằng hàng chục kiểu khác nhau. Đó là dấu chỉ của các khía cạnh đa diện, qua đó có thể đọc bức hình duy nhất và không thể lặp lại được này. Không có một định nghĩa ý nghĩa hơn các định nghĩa khác, bởi vì tất cả mọi định nghĩa đều góp phần định nghĩa một khía cạnh nền tảng. Trong biết bao nhiêu định nghĩa, định nghĩa mà tôi thích nhớ lại nhất là định nghĩa tấm khăn liệm như là một hình ảnh không thể giải thích được, vì nó nêu bật một sự kiện thực sự gây kinh ngạc. Đó là tất cả các lý thuyết được đề nghị cho tới nay để thử giải thích kiểu tạo thành hình trên tấm khăn liệm. Dù tự chúng có hay mấy đi nữa, nhưng kết quả đều luôn luôn thiếu sót, bởi vì chúng đã được kèm theo bởi các kiểm soát thực nghiệm minh nhiên trên các hình ảnh có được các đặc thái vật lý, hóa học rất khác với các đặc thái có được từ tấm khăn liệm. Vì thế tiến trình tạo thành hình trên tấm khăn liệm vẫn chưa được biết tới, và để đạt tới việc nhận ra nó, cần phải có các nghiên cứu trên bình diện lý thuyết cũng như trên bình diện thử nghiệm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua đã xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng Hồi giáo Shiit Alawit và Sunnit ở thành phố Tripoli, mạn Bắc Liban, làm cho ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Vụ này cùng với chiến cuộc tại Syria láng giềng khiến cho nhiều người nghĩ rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây có thể bị hoãn lại. Tuy nhiên, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết công cuộc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban vẫn tiến hành bình thường. Và hôm thứ Tư 22 tháng 8, Đức Cha Kamil Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban, đã mở cuộc họp báo tại Junyet về tiến trình chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ngài. Mở đầu, cha Abdo Abu Qassem đã bác bỏ những tin đồn cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể bị hoãn lại vì tình hình xung đột tại Syria và Liban. Cha Qassem nói cuộc viếng thăm vẫn tiến hành như thường dù có những khó khăn chính trị tại Liban và trong vùng. Đức cha Zaidan thì cho biết chiếc xe bọc kính chở Đức Thánh Cha đã được đưa từ Vatican tới Liban hôm trước đó 21 tháng 8. Ngoài ra, hôm 23 tháng 8, một chiến dịch truyền thông đã được phát động để nhấn mạnh tính chất chính thức cũng như tôn giáo trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Zaidan khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Liban diễn ra theo lời mời chính thức của Tổng thống nước này. Đây cũng là một cuộc viếng thăm mục vụ. Với biến cố Đức Thánh Cha ký và công bố tông huấn hậu thường Hội đồng Giám mục Trung Đông, cuộc viếng thăm này liên hệ tới tất cả mọi người dân Liban, dù là Kitô hay Hồi giáo, chứ không phải chỉ liên quan đến các tín hữu Công giáo mà thôi. Đức cha nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha phải chứng tỏ một hình ảnh đẹp về xã hội và đất nước Liban chúng ta, trong đó các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống chung hòa bình với nhau. Chính Đức Thánh Cha cũng hy vọng giúp đỡ Liban và Trung Đông để vùng này tìm lại được hòa bình và an ninh.
Trong đêm mùng 2 tháng 9 tới đây, tại nhiều nhà thờ ở Liban sẽ có buổi canh thức cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và từ ngày mùng 5 tháng 9 bắt đầu tuần cửu nhật để cầu nguyện theo chiều hướng này. Đức cha Issam Yohanna Darvish, Tổng giám mục giáo phận Fakzol và BKA thuộc Giáo hội Công giáo Menkit, loan báo một cuộc gặp gỡ giữa Kitô và Hồi giáo được tiến hành vào ngày 12 tháng 9 tới đây tại thủ đô Beirut với chủ đề Gặp gỡ ánh sáng. Về phần Đức cha Paul Dada, đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin tại Liban, đã gửi thư cho tất cả các giáo xứ thuộc quyền để mời gọi các tín hữu chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này trên nhiều bình diện. Đặc biệt, Ngài kêu gọi giới trẻ tham gia tiến trình này. Ngày 14 tháng 9 tới đây là lễ suy tôn thánh giá. Tại Liban, lễ này, theo truyền thống, được chuẩn bị với một cuộc đốt lửa lớn vào tối ngày 13 tháng 9. Các tín hữu Kitô được mời gọi đặt những cây nến sáng trên mái nhà mình như một dấu hiệu chào đón cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Theo chương trình của cuộc viếng thăm chiều ngày 15 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 30.000 bạn trẻ Công giáo tại Bukhekke, nơi có tòa thượng phụ Công giáo Maronit ở miền bắc thủ đô Beirut. Cha Tufik Buhadia, giám đốc phân bộ giới trẻ thuộc tòa thượng phụ Công giáo Maronit, đang chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng với một toán đại diện giới trẻ Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau như Maronit, Syri, Armeni, Kande, Menkit, Cốp và Latin. Ngoài ra có các đại diện thuộc các phong trào và hội đoàn khác nhau, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ trẻ đại diện các nước khác thuộc vùng Trung Đông. Cha Buhadia nói, các nước Trung Đông đang sống trong cái gọi là mùa xuân, nhưng tại nhiều nơi mùa xuân này đang biến thành mùa đông và mùa thu. Vì chúng tôi thấy máu đổ và kinh hoàng đang diễn ra quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi tin rằng mùa xuân thực sự chính là giới trẻ của chúng tôi có niềm tin chân thành nơi Thiên Chúa. Liban có khoảng 4 triệu dân cư, trong số này 1/3 là tín hữu Kitô. Dân Liban thuộc 18 cộng đoàn tôn giáo khác nhau, trong số này có 12 cộng đoàn Kitô.
Chiến cuộc tại Syria trong tuần qua vẫn ở mức độ nghiêm trọng. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết, nhân dân nước này đang kinh hoàng và đau buồn, họ rất lo âu cho tương lai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm thứ Ba 21 tháng 8, Đức Tổng giám mục Zenari cho biết, sự kiện các lực lượng Liên Hiệp Quốc bị rút khỏi Syria hôm 20 tháng 8 là một điều đau thương. Cách đây 3-4 tháng, người ta còn hy vọng nhiều nơi sứ vụ của các lực lượng này. Sự kiện Liên Hiệp Quốc phải rút quân như thế làm cho dân chúng Syria phải đối đầu với thực tại đau buồn. Cộng đồng quốc tế không được từ bỏ sứ mạng, nhưng cần tiếp tục cố gắng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã quyết định rút các quân nhân quan sát viên ra khỏi Syria sau khi thấy rõ cuộc đình chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân không còn nữa. Hôm 20 tháng 8, Tổng thống Mỹ Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã từ chối bình luận về lời tuyên bố này và nói rằng, trong lúc này, chúng ta phải kêu gọi mọi phe liên hệ nghiêm túc tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Như chúng ta đã thấy, các quy luật này không được tôn trọng vì những hoạt động của cả hai phe. Và Đức Tổng giám mục Zenari kết luận rằng, tìm ra một con đường hòa bình thực là điều rất khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh. Chúng ta thực sự cần khích lệ mọi nhóm chủng tộc và tôn giáo cùng nhau tìm ra con đường hòa bình.
Mặt khác, Đức Thượng Phụ Ignatius Ephrem, giáo chủ Công giáo Syria cho biết, các tín hữu Kitô tại Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương bỏ rơi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Đức chuyển đi hôm 22 tháng 8, Đức Thượng Phụ kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu và Thế giới Tây Phương nghiêm túc bảo vệ các giá trị của mình và qua đó cũng dấn thân bảo vệ các quyền con người, nền dân chủ, tự do tại Trung Đông. Ngài nói, đối với các tín hữu Kitô chúng tôi, đây là một vấn đề sống còn. Ngoài ra cũng cần dấn thân để tự do tôn giáo và sự bình đẳng của mọi công dân được tôn trọng tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Về thái độ của các tín hữu Kitô đối với chế độ của Tổng thống Assad ở Syria, Đức Thượng Phụ Ephrem nói, các tín hữu Kitô không đứng về phe Tổng thống và gia đình ông và cũng chẳng đứng về phe cách mạng. Thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng sau khi chế độ của Assad sụp đổ thì mọi sự sẽ được tốt đẹp hơn. Syria đang cần được cải tổ và đa nguyên hơn, đó là điều rất đúng, nhưng với tình trạng bạo lực hiện nay, chúng chỉ đi tới nội chiến mà thôi. Về phần đích cha Jean-Clément Jean-Bart, Tổng giám mục giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Menkit bên Syria, nghe kêu gọi các nước Âu Châu đừng cung cấp khí giới cho phiến quân tại nước này. Theo tin của báo L'Orient Le Jour, số ra ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jean-Bart tuyên bố rằng, chúng tôi mong muốn được thấy các nước Âu Châu, các nước Tây Phương cố gắng đừng bán khí giới và thúc đẩy dân chúng Syria chiến đấu, trái lại hãy khích lệ họ ngồi vào bàn với nhau và tìm ra giải pháp bằng đường lối đối thoại. Theo Đức Tổng giám mục Jean-Bart, đối thoại là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến anh em giết nhau. Ngài cũng tỏ ra lo âu vì sự hiện diện của các tổ chức thánh chiến Hồi giáo tại Syria.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị con đường ơn gọi của cha Emmanuel Toa và cha Nicolas Poto, hai tân linh mục Tổng giáo phận Paris.
Sáng thứ Bảy 30 tháng 6 năm 2012,
Đức Hồng Y André XXIII, Tổng giám mục Paris, đã chủ sự lễ chuyển chức cho 12 tân linh mục. Xin trích dịch hành trình ơn gọi của hai vị. Trước hết là cha Emmanuel Toa, 47 tuổi, chào đời tại Le Petit Queville, thuộc vùng Bretagne, ở miền Tây Bắc nước Pháp. Cha là tân linh mục cao tuổi nhất, từng giữ chức vụ thẩm phán ở Bretagne trong vòng 8 năm, rồi làm việc nơi tòa phúc thẩm và tòa phá án ở thủ đô Paris. Một chặng đường thật dài để chín mùi ơn gọi linh mục. Ngày nay với mái tóc muối tiêu, tân linh mục như biểu lộ được trọn vẹn nét nhân ái khoan dung của tình phụ tử thiêng liêng mà các linh mục phải có khi thực thi công tác tông đồ cạnh các con chiên bổn đạo thân yêu. Với dáng điệu chững chạc trầm ngâm, tân linh mục Emmanuel Toa hồi tưởng lại chặng đường đã đi qua như sau. Chính khi phục vụ công lý mà tôi đã có thể nhìn thấy cái khốn khổ bao la trong lòng những con người sống không có Thiên Chúa. Thật là niềm đau khổ khôn lường, một thứ bần cùng tâm linh không thể diễn tả hết bằng lời. Họ thiếu tất cả, tình yêu và lòng trìu mến. Trong vòng 8 năm trời, khi lặng lẽ làm việc tới văn phòng với tư cách là thẩm phán, tôi đã chuẩn bị hành trang tiến đến chức vụ linh mục mà không hề hay biết. Thật vậy, tôi luôn luôn âm thầm cầu nguyện cho những người mà tôi có nhiệm vụ xét xử. Thẩm phán là một nghề nghiệp rất khó khăn, nhưng tôi lại vô cùng yêu thích. Chức vụ thẩm phán củng cố nơi tôi niềm ước muốn sâu xa là làm chứng tá cho Thiên Chúa và cố gắng giúp những người sống chung quanh nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nói đúng ra, ngay từ thời niên thiếu, tôi đã ước ao trở thành linh mục. Sau khi lãnh bí tích thêm sức vào năm 11 tuổi, tôi sống một kinh nghiệm thiêng liêng mạnh đến độ tôi quyết định đi lễ mỗi ngày Chủ nhật. Đây là một quyết định can đảm, bởi vì gia đình tôi là Công giáo nhưng lại không sống đạo. Chúng tôi sống nơi một làng nhỏ ở vùng Bretagne. Tôi chỉ nghe nói đến tôn giáo nhờ một người bác là linh mục. Tôi vô cùng yêu quý bác. Đến tuổi dậy thì tôi bắt đầu đi lễ thường xuyên hơn trong tuần, khi hoàn cảnh cho phép. Lòng đạo đức này theo tôi mãi cho đến khi tôi vào đại học ở thành phố Rennes. Lúc này đây tôi tham dự thánh lễ gần như mỗi ngày. Thế nhưng vào thời kỳ ấy, nếu tôi biết mình được Chúa kêu gọi trở thành linh mục, hẳn có lẽ tôi đã xin Chúa đợi thêm một thời gian nữa. Và đây là điều Chúa đã làm khi nhẫn nại chờ tôi cho đến ngày hôm nay. Bước quyết định cuối cùng xảy ra khi tôi di chuyển đến làm việc nơi tòa phúc thẩm và tòa kháng án ở thủ đô Paris. Tại đây tôi tham dự thánh lễ Chúa Nhật nơi nhà thờ Đức Bà Paris và nghe Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger giảng. Các bài giảng của Đức Hồng Y đã khơi động lại nơi tôi ước muốn trở thành linh mục. Với một chút do dự, khi bước vào tuổi 40 năm 2005, tôi chính thức xin vào tiền chủng viện là nhà Thánh Augustin. Chủng viện đã đặt nền tảng cho đời sống cầu nguyện thường nhật của tôi. Vì tuổi cao, tôi gặp khó khăn trong vấn đề học vấn, nhưng cuộc sống huynh đệ giữa các chủng sinh thật tuyệt vời. Vị tân linh mục thứ hai là cha Nicola Porto, 33 tuổi, chào đời tại Roubaix. Cha là tu sĩ dòng Assomption. Với khuôn mặt trong sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, dáng điệu trầm tĩnh, cha như cân nhắc từng chữ từng câu khi kể lại con đường ơn gọi của mình. Cha cũng phác họa viễn tượng cuộc đời linh mục như sứ giả không biên giới để loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ thế giới và con người. Xin nhường lời cho cha Nicola Porto. Tôi là tu sĩ đã khấn chọn trong dòng các tu sĩ Augustin Absolution cách đây 2 năm. Tôi muốn lồng khung ơn gọi tu sĩ và linh mục của tôi trong bức họa nổi danh Ơn gọi của Thánh Matthew do danh họa Michelangelo Merisi, tức Caravaggio, vẽ. Trong bức họa này, người ta thấy Đức Giêsu Kitô có Thánh Phêrô tháp tùng, giơ tay chỉ Matthew trong một quầng ánh sáng. Điều này có nghĩa một ơn gọi là sự kiện của 3 nhân vật: Thiên Chúa, người được gọi và Hội Thánh. Nó cũng nhắc nhở rằng bước khởi đầu luôn luôn đến từ Thiên Chúa. Ơn gọi của tôi bắt đầu trước hết với ơn gọi tu sĩ. Đối với tôi, đời sống cộng đoàn đích thật là một ân phúc, một sự hỗ trợ vừa nhân bản vừa thiêng liêng cho cuộc sống thường ngày. Hội dòng chúng tôi luôn chú trọng kiến tạo một nhãn quan quân bình đối với thế giới. Cần phải có một cái nhìn sáng suốt nhưng tích cực về thế giới. Trong thế giới luôn có sự dữ nhưng cũng có sự lành. Và cái nhìn sáng suốt này tôi thủ đắc được nhờ các cuộc du hành và việc thay đổi chỗ ở tại nhiều nơi. Trong thời kỳ huấn luyện, tôi được gửi đến Lille ở miền Bắc nước Pháp, rồi sang Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Sau đó lần lượt tôi sống tại Givisy-sur-Orge, Strasbourg và Paris. Nhờ các di chuyển này, tôi có thể khám phá ra cái tạp đa các khuôn mặt của giáo hội với các thực tại địa phương. Vì ý thức giáo hội đang cần các linh mục, nên tôi đã quyết định xin lãnh chức linh mục. Với tư cách là tu sĩ, tôi đặc biệt chú ý đến thừa tác vụ lời loan báo. Cần phải làm chứng tá, rao giảng và đồng hành thiêng liêng. Tôi biết rõ mình sẽ được gửi đến nhiều địa điểm truyền giáo khác nhau. Đây là điều khiến tôi cảm thấy phấn khởi. Hội dòng chúng tôi rất quan tâm đến sự hiện diện của Kitô giáo, nơi các môi trường mới của cuộc sống rao giảng tin mừng như các tổ ấm hoặc các trung tâm giới trẻ. Cần phải không ngừng tìm kiếm những phương thức hiện diện khác của giáo hội trong một thế giới trở thành những cánh đồng truyền giáo mới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.